Xin kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho bài giảng hôm nay được chép trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 4 từ câu 1 tới câu 8. Vả lại, hỡi anh em đã họp nơi chúng tôi, phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi. Thì chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy, càng ngày càng tới. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giê-xu mà truyền cho anh em những điều răn nào vì ý muốn Đức Chúa Trời. Ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo hoán những sự đó. Như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng, bởi chân Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã ban thánh linh của Ngài trong anh em. Xin kính mời Hội Thánh đồng an tọa, xin kính mời Mục sư Trọng Hoàng Lan.
Trước hết là thay mặt cho Hội Thánh Xứ Đanh, quý con dân Chúa tại Hội Thánh Xứ Đanh và gia đình của tôi, thì cảm ơn quý đệ tử Chúa, ban chấp hành và tất cả con dân Chúa tại Hội Thánh Melbourne. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây để rao giảng sứ điệp của Chúa và thờ phượng Chúa với ông bà anh chị em. Nhưng mà cũng thêm vào đó tôi cũng có lời cảm ơn quý ông bà anh chị em, và đặc biệt nhất là Hội Thánh ở Melbourne đã giúp cho Hội Thánh ở Xứ Đanh trong suốt 16 năm qua đồng hành với quý vị trong sứ vụ Chúa giao trên đất, là mở mang vương quốc của Chúa trên đất. Có những lần ở Melbourne đã giúp chúng tôi trong những kỳ lễ, và anh em ở đây rất là khăng khít với chúng tôi, và chúng tôi không bao giờ quên người đó. Xin Chúa cứ tiếp tục ban phước cho quý ông bà anh chị em, và đặc biệt nhất là ở Hội Thánh này càng lớn lên sẽ có nhiều người tiếp nhận Chúa và có nhiều nơi được mở ra rao giảng tin lành qua sứ vụ Chúa giao, qua cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Thì sáng hôm nay thì Chúa cho thời tiết rất là tốt và ấm, và tôi đến đây sớm và nhìn cái Hội Thánh, nhớ lại những cái gì mà trước đây tôi đến đây như lần đầu tiên cho đến bây giờ, thì tôi quay lại đây thấy Hội Thánh rất vui mừng. Sáng hôm nay thì đây là bài giảng và đoạn Kinh Thánh của quý vị nghe vừa rồi. Thì rất may có một số bạn chị em hỏi tôi sao mà bà ở đâu, bà không đi. Mà tôi thì tôi thấy vui mừng, bởi vì cớ thì mỗi lần tôi đi giảng ở đâu thì có nhà tôi đi thì bà cũng lộn xộn. Bà hay nhắc tôi là đừng có giảng dài. Thành ra tại vì bà học được cái câu chuyện là thường thường là mục sư mà cũng giảng dài thì bà vợ đi theo. Thì trước khi lên giảng thì bà phải cho một cái viên kẹo nhỏ bằng hạt tiêu ngậm ở trong họng, cho khi nào mà viên kẹo mà nó tan gần tới cái chỗ mà thấy mặn mặn cay cay, tức là chuẩn bị kết luận bài giảng. Nhưng mà rất tiếc là hôm đó thì có những mục sư đã quên đi lục trung túi ra, thì đưa rồi phải là bà ông cũng ngậm vô trong đó, cũng vẫn giống như nhau vậy. Nhưng mà ông giảng hoài mà viên kẹo nó không có tan, thế là ông giảng hết cả tiếng mấy đồng hồ. Cuối cùng thì bà phải đứng lên mà nó ông chấm dứt. Cảm ơn Chúa. Thì sáng nay tôi hy vọng là không có làm quá giờ. Tôi nhờ thầy sĩ để một sư Ngọc là quá 30 phút thì sẽ cho tôi biết. Cứ thẳng thắn là khắp hết giờ. Trước khi chúng ta học lời Chúa, chúng tôi xin phép được cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho tôi và mình chị em. Cái lời Chúa nhân từ của chúng con vui mừng lắm, bởi vì sự thành tín của Chúa thật lớn lao vô cùng. Chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa gìn giữ Hội Thánh và con dân Chúa trong suốt những tuần lễ qua. Sáng hôm nay chúng con có cơ hội đến đây để thờ phượng Ngài, để dâng của lễ cho Ngài, và chúng nghe được lời của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, nếu đời sống của chúng con không có lời của Ngài, không có sức sống qua lời của Ngài, thì chúng con chẳng biết làm sao để sống được và bước đi với Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài thương xót, Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời để khiến chúng con nên thánh, để chúng con sự vui mừng, đem lại chúng con sự khích lệ, sự vui mừng, sự bình an. Và Chúa dùng cuộc đời của chúng con để bước đi với Chúa cho đến ngày chúng con gặp mặt Ngài. Xin Chúa vận hành trong chúng con và thần linh Ngài ở trong anh chị em của chúng con, trong con nữa. Xin giữ gìn ngôi miệng của con. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Như vậy thì trước hết quý vị đọc chung với tôi câu này, để cho quý vị, tôi có nói gì thì quý vị quên, nhưng mà quý vị nhớ dùm câu này. Chúng ta đọc chung với nhau. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh. Tức là phải đánh chạy ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Đây là cái việc mà tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em là ý muốn của Đức Chúa Trời là khiến cho anh chị em, ông viết follow viết cho hội thánh Tesalonica nên thánh. Thưa thưa quý vị đã nghe chữ nên thánh rất là nhiều, nhưng vấn đề còn lại là ở chỗ là chúng ta hiểu được điều đó bao nhiêu. Và sứ đồ Phaolô muốn viết điều này ở trong cái thánh, muốn để lại cho ông bà anh chị em hiểu được là làm sao chúng ta sống theo ý muốn của Chúa. Khó lắm khi giữa ý muốn của Đức Trời và giữa ý muốn của con người, ý muốn của tôi và ý muốn của Đức Trời dường như là không có biên giới rõ ràng. Lắm khi tôi nghĩ đó là ý Chúa nhưng mà thật ra là ý tôi. Vậy thì làm sao tôi có thể phân biệt được điều đó? Đó là vấn đề khó cho những con cái Chúa bước đi với Chúa. Cho dù tin Chúa 20 năm hay là 30 năm chẳng nữa, nếu chúng ta không trở lại với lời của Đức Trời và ngồi suy gẫm về lời Chúa và Chúa muốn dạy cho mình điều gì, thì đó là một điều khó khăn. Và nếu là khó khăn thì chúng ta đi với Chúa cũng khó khăn và mệt mỏi vô cùng. Sáng nay tôi thưa với ông bạn chị em và để lại cho ông bạn chị em để nhìn thấy điều này. Sống theo ý muốn của Chúa, làm sao tôi biết ý Ngài. Ở ngoài thì người ta hay nói, quý vị tra trên Internet thì có nhiều người nói là thuận thiên thì sao? Thì giả tồn, nghịch thiên thì giả. Bao nhiêu người trong ông bạn chị em hiểu được chữ thiên nó có nghĩa là gì? Thiên là gì? Ông trời. Đó là vì quý vị là tín đồ tin lành. Chữ thiên này không có nghĩa là ông trời theo cách của mình hiểu. Chữ thiên này nó có nhiều ý nghĩa. Theo cách hiểu của những người học về triết học hay là nhiều duy lý thì họ nói chữ thiên này đó có nghĩa là naturalist, tức là những người theo cách thiên nhiên, quy luật của thiên nhiên. Thuận thiên có nghĩa là làm những cái gì quy luật của thiên nhiên có thì con người thể sống theo nó, dựa theo nó mà để mà cha rất xin lỗi điều. Cái này là tôi bị gì? Quý vị biết cái gì không? Tôi nói là cái nó văng ở đây nè anh vậy. Nó văng cái cục pin đây mà. Khi mà một vật từ ở trên mà bỏ xuống nó rơi xuống đất là tại vì sao nó rơi? Có cái gì mà bỏ xuống mà nó không rơi không? Đó là nguyên tắc của tự nhiên là bị hấp lực qua đất. Cho nên nếu người biết thuận thiên, tức là làm như thế nào để giữ nó được thì phải cầm trên tay, bỏ vào túi và giữ rất là cẩn thận. Nó cách dễ hiểu. Đi ra ngoài kia nếu mà nắng quá thì các bà làm sao? Tha kem phải không? Để chống lại. Chữ thiên đó có nghĩa, người ta hiểu đa số đều nghĩa là chứ không phải thuận thiên là thuận theo ý trời, thuận theo cái cách của các ông trời trên đó có quyền năng gì ở đó là chúng ta thuận mà theo và làm cứ làm theo. Họ không nghĩ như vậy. Không có một đấng nào có quyền năng, chỉ có con người biết cách để sống làm sao để thuận với trời, để thuận với thiên nhiên thì con người sẽ sống. Cảm ơn. Kế tiếp nữa, chữ thiên này có nghĩa là gì? Theo Phật giáo đó, các thầy Phật giáo mà các thượng tọa họ giải kinh đó hay là họ giảng đó, thuyết pháp họ nói là thiên là ở tầng trên của thế gian, ở trên trái đất này. Ở trên không trung có nhiều động của Phật, của các chư tiên thánh trên đó. Cho nên thiên đó là trên đó các nhiều rất là thần Phật. Họ nói là trên đó có rất nhiều thần Phật, cho nên cái chữ trời trên đó có nghĩa là nhiều thần Phật trên đó. Và mỗi thần Phật tức là ông trời. Bởi vậy có người tu thành tiên thành Phật có thể thành ông trời, có một thế giới riêng biệt cho họ. Vậy chữ thiên đó có thể là quyết định vận mạng của con người ở trên trái đất này. Quyết định về gió vũ trụ mây mưa, vì ở trên đó ở cao hơn như thế này. Cho nên thuận thiên thì giả tồn, họ hiểu như vậy. Vậy chúng ta phải thuận những cái gì mà ở bên trên tiên thánh trên đó thì con người sẽ sống, mà nghịch lại thì, mà muốn thuận thiên như vậy thì chúng ta phải đi mua nhang về cho làm gì? Cúng không? Cúng. Và làm ngược lại không cúng thì sao? Chết không? Chết. Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo giải thích cái đó. Có nhiều người nghĩ là ông trời, nhưng chương kinh thánh giải thích cho biết rằng trong cái đời sống của chúng ta đã biết được Chúa, cơ đốc không phải là một tôn giáo theo thuyết của tôn giáo. Và cái lẽ đạo cứu rỗi trong cơ đốc giáo là đem đến cho con người nhìn thấy rằng sự mối tương quan giữa con người và Đức Chúa Trời là con người không thấy. Thứ hai là Cơ Đốc giáo là để lại cho con người những điều mà họ cần tin và họ phải tin và biết tin là qua từng trải về kinh nghiệm của đức tin. Từng trải kinh nghiệm của đức tin là tin vì mắt họ không thấy nhưng họ biết là có sự hiện hữu của Thượng Đế. Đó là ông trời. Có nhiều người nói như vậy là không có đúng đâu. Nếu ông trời mà không thấy làm sao có thể tin được. Nhưng mà chư tiên chư Phật có thấy không? Thấy. Nếu muốn biết qua chùa Quang Minh là thấy đủ thứ. Vậy. Cho nên Đức Chúa Trời là đấng không thấy được nhưng đang hiện hữu ở giữa con người. Và chúng ta là những người tin, ông bà chị em là những người đã tin Ngài. Thì biết là Chúa đang ở đâu? Ở đâu? Ở đây. Ở đây cho nên hồi nãy giờ mình mới ca, mình hát đó. Hát ai nghe? Mới cầu nguyện đó. Chúa đang ở. Ở đây. Vậy thưa ông bà anh chị em, còn những chư tiên chư Phật tôi không thấy, nhưng tôi thấy có một điều lạ là ở chỗ tôi tới những thăm viếng và đi tới đâu. Có ai trong hội thánh chúng ta khiêng Đức Chúa Trời chưa? Nhưng người ta khiêng ông Phật được à? Có ai tắm cho Chúa chưa? Nhưng mà Chúa nói Ngài nên thánh không cần tắm. Các ngươi phải nên thánh. Chúng ta đi. Vậy đời sống Cơ Đốc nhân làm sao có thể sống đẹp ý Chúa? Đó là điều mà sáng hôm nay tôi và ông bà, anh chị em sẽ nghiên cứu. Làm sao chúng ta có thể đạt được cái mức độ mà Chúa muốn chúng ta sống và mục đích sống cho Chúa và nên thánh để làm gì? Nếu chúng ta nói là con cái Chúa, ai đã tin Chúa rồi thì phải nên thánh. Nhưng mục đích nên thánh để làm gì? Đó là điều tôi và ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ xem này. Nên thánh thì được sống với Đức Chúa Trời và sống đời đời. Và Hebrew biết rằng nếu không được nên thánh thì không ai có thể biết được và nhìn biết được Đức Chúa Trời. Đó là vấn đề rất là lớn đối với tôi và ông bà anh chị em. Trước hết, ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống Cơ Đốc nhân. Đời sống Cơ Đốc nhân theo ý muốn của Chúa, đó là một vấn đề mà chúng ta đang suy nghĩ. Thessalonica viết vậy. Vả lại hỡi anh em đã học ở nơi chúng tôi về phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Quý vị có Kinh Thánh dở ra coi. Kinh Thánh bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời từ trong Cựu Ước chuyển sang trong Tân Ước. Ý muốn của Chúa từ trong Cựu Ước, Chúa đã nói này: các ngươi phải gì? Trong Lê Vi Ký và Phục Truyền đấy, khi dân sự đi ra khỏi xứ nô lệ của Ai Cập, tuyển dân của Đức Chúa Trời đã gọi và biệt riêng cho Ngài một dân thánh. Chúa nói là biệt riêng, tức là không có thuộc về thế gian nữa. Cho nên các ngươi phải nên. Đó là mệnh lệnh á, chứ không phải là nên cũng được, không nên cũng được. Không có vụ là sáng hôm nay, dạ thưa mục sư, để mai mốt rồi chậm chậm con hãy làm phép báp têm. Làm lúc nào mà không làm phép báp têm cũng được cứu mà. No. Đức Chúa Trời nói no. Cái gì mục sư nói hay con người nói có thể là du dưỡng được, nhưng lời của Đức Chúa Trời không thay đổi. Thưa quý ông bà anh chị em và quý vị tới Chúa, Chúa nói là khi ra khỏi yêu thương rồi thì Chúa bảo dân sự của Chúa phải thánh vào trong Tân Ước, và Chúa Giêsu đến chính Ngài là Đức Chúa Trời cũng nói với dân sự và tôi và ông bà chị là các ông bà anh chị em và con cái Chúa phải gì? Chứ phải này có bắt buộc không? Ai nói là không phải bắt buộc. Bắt buộc không? Cái vụ bắt buộc là tôi trăn trở rất là nhiều. Khi mà tôi nghe lời Kinh Thánh tôi nói, tôi đã tin Chúa từ nhỏ tới lớn. Các đệ tử Chúa cũng trăn trở vì đây các ngươi phải nên thánh là một sự bắt buộc. Cho nên khi mà nghe lời Chúa nói là kẻ được gọi thì nhiều hết. Rất là những người được chọn ít hay nhiều? Người được chọn đó nên thánh không? Phải nên. Tôi không biết ở trong ông bà anh chị em có bao nhiêu người chúng ta đạt đến mức độ nên thánh đến mức độ nào. Nó có từng cái level khác nhau. Nhưng mà sáng hôm nay quý vị nhớ lại lời Chúa. Vả lại hỡi anh em đã học ở nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Trước hết là chúng ta ăn ở phải đẹp ý Chúa trước. Quý vị hiểu gì ăn ở là sao? Ăn ở có phải là cách sống không? Cách sống, ăn ở là cách sống, làm như thế nào đó. Nhưng mà trở về với đời sống tin kính, tôi và ông bà chị em chúng ta mới hát bài hát vừa nãy vừa rồi đó. Chúng ta sống bằng đức tin, hát quá hay. Những cái bài hát tiếng Anh đó rất là tốt, quý vị hiểu không? Vậy chúng ta coi nè, ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, nó mang một ý nghĩa là work. Activate, tiếng Anh quý vị giỏi hơn tôi nhiều. Tức là làm sao đời sống được năng động ở trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Cho nên con người, người nào đã cầu nguyện tin Chúa rồi và đứng yên tại chỗ, vẫn đi giờ thờ, vẫn hát, vẫn ca, vẫn chăng khiến, ai làm sao thì tôi làm như. Nhưng mà hãy để ý một điều, điều quan trọng Đức Trời muốn một cái bước kế tiếp theo là phải nên, phải di dời, di dời, di dời, di dời. Hướng đi đâu? Bước lên. Một người đã học tốt nghiệp y khoa, muốn trở thành một bác sĩ, có phải là tốt nghiệp y khoa ra là làm bác sĩ được không? Phải qua một giai đoạn thực. Bất cứ ngành nghề nào quý vị đã biết là phải qua một giai đoạn thực tập. Tốt nghiệp thần học lấy bằng tiến sĩ ra làm mục sư được không? Ai nói là được đó. Hai cái đó khác nhau. Tiến sĩ, lòi sĩ hay cái gì sĩ cũng được cả. Nhưng trở thành cái người của Đức Chúa Trời để chăn bày chiên của Chúa, không phải nó đơn giản như vậy đâu. Họ phải qua một trường huấn luyện. Và ai huấn luyện? Chính Chúa huấn luyện và Hội Thánh huấn luyện. Có nhiều giáo sư huấn luyện họ. Rải một thời gian dài. Và họ bước đi. Họ bước đi Chúa. Họ bước đi dễ không? Dễ không? Huấn luyện rồi đi. Ta sai ngươi đi như gì? Đó. Cho nên những người ăn ở cách nào đẹp ý Chúa, có nghĩa là đời sống của ông bà anh chị em và tôi, chúng ta học được Ngài, học được lời của Đức Trời, học Kinh Thánh, cầu nguyện chung với nhau. Nhưng ở bên trong nè, đó là vấn đề mà Chúa đòi hỏi. Trước hết là bên trong. Có một số người thì bên ngoài rất là đẹp. Tôi nói chữ đẹp mà quý vị hiểu. Vấn đề Đức Chúa Trời đòi ở bên trong. Ở ngoài tôi có thể làm những của lễ, mà của lễ tốt nhất hơn tất cả mọi người ở đây. Nhưng Đức Chúa Trời hỏi nè, Chúa cần lòng văn phục tốt hơn là của tế. Vậy cho nên ở trong đó là tôi nói là internal activity, đó là cái cách mà chúng ta giữ đạo. Tin Chúa rồi, cái giai đoạn kế tiếp là giữ đạo hay là không giữ đạo? Tin Chúa là điều khó hay dễ? Một người ngoại đạo, một người ngoại đạo quý vị dẫn về Chúa, tôi có những người tôi phải mất 7 năm để đưa họ đến với Chúa, là khó hay dễ? Và khi người đó tin Chúa, họ nói là tôi tin Chúa cũng không phải là dễ, vì ông già tôi là trụ trì của chùa. Khó dễ? Nhưng mà tin Chúa rồi mà giữ được nó, giữ cái đạo mà mình đã tin nhận ông Phaolô, đó là anh em đã học nơi tôi, đã biết ở nơi tôi, những cái gì anh em đã học được trước đây hãy giữ, đừng có bỏ. Khi bỏ thì Chúa cũng cách cảnh cáo chúng ta trong các hội thánh là điều ta trách ngươi không phải là ngươi không đi nhà thờ, điều ta trách ngươi không phải là ngươi bỏ nhóm học Kinh Thánh, không phải là ngươi không cầu nguyện, nhưng ngươi bỏ lòng kính mến bạn. Ok, Hội Thánh ở Melbourne này học Kinh Thánh giỏi lắm, nhiều lớp cho tôi nghe một sương. Vậy cho nên cái việc giữ đạo ở ngoài quý vị cũng đã học rồi. Chiếm lấy thành, quân chiếm thành là khó hay dễ? Chiếm được thành là khó hay dễ? Giữ được thành lại càng khó hơn. Chúng ta hãy để ý điều đó. Vậy khi từ khi tin Chúa tới giờ quý vị bắt đầu đã bao nhiêu năm rồi? Mình giữ đạo như thế nào? Là chúng ta tự xét lại. Thứ hai, khi mà đạo ở trong giữ, sống đạo ở trong được á, thì họ gì? Đức Thánh Linh làm việc ở bên trong. Họ làm việc với Chúa, Chúa làm việc với họ. Vậy đời sống có thay đổi mới không? Mới. Khi có người thay đổi mới, giống như quý vị bà làm bánh là quý vị, thì khi mà đút vô lò nó ra cái bánh. Còn nếu mà không làm không đúng nó ra cái gì đó, ăn cũng được. Cho nên, có người mà đi với Chúa, sống với đạo, giữ được đạo, ăn ở cách nào cho đẹp Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh ở bên trời đời sống nào. Đó muốn tôi không muốn nói là chữ đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng mà tôi muốn nói chữ Đức Thánh Linh và con người tin Chúa đó cooperate, làm việc chung với nhau, thì nó sẽ sản xuất ra một cái thứ gì mới mà Phaolô nói là con người mới. Tôi đi học 7 năm rưỡi ở trong trại tù, tôi học được một cái điều mà không thể nào mà quên được, mà quý vị chắc biết. Tư tưởng, chỉ đạo, hành động không? nó bắt đầu từ từ, chứ quý vị đồng ý với tôi được không? Cho nên có nhiều ông bạn chị em nói ra, nói tôi nói giỡn, tôi không có ý gì đâu. Sao không có ý được? Do tư tưởng mình nói, việc làm mình nói ra. Nếu mà tôi cho ông bạn chị em nói ra, anh có đói không? Đói thôi, ăn đi, ăn đi. Cái attitude của tôi khác. Nhưng mà nếu tôi tôn trọng người đó, thì tôi sẽ mời lấy ghế, mời đàng hoàng. Quý vị đó, amen với tôi được không? Vậy con cái của Chúa khi sống đạo trong Chúa, Đức Thánh Linh sẽ khiến chúng ta trở nên người khôn, khôn ngoan. Mà sự khôn ngoan nó đem lại cái kết quả cho mình hay cho Chúa luôn, cho nhà của Đức Trời, cho những người chúng chung quanh. Vậy cho nên cái vấn đề còn lại là chúng ta đi nè. Đi, quốc. Bây giờ ở ngoài. Ở ngoài gọi là hạnh. Hạnh đạo. Ở trong là giữ. Giữ đạo. Ở ngoài thì hạnh. Hạnh đạo. Cho nên cái đây là cái điều mà Phaolô muốn nói cho tấn Tê-su-ru-ca khác hơn với lại ở Cô-rinh-tô. Ở chỗ khác thì ông nói là tôi muốn làm điều thiện mà điều ác nó cứ cập theo. Nhưng ở đây ông đưa ra cho một cái chìa khóa là giữ đạo bên trong được thì ở ngoài hành đạo chắc chắn phải. Không có ai nói ở bên trong tôi giữ đạo mà bên ngoài hành đạo không được á. Quý vị để ý điều đó. Con người có cái tình yêu thương của Chúa ở bên trong và của họ bên trong, không thể nào thấy một người ngồi ăn xin mà làm lơ hết. Có ai trong chúng ta hay làm lơ điều đó không? Không, chắc chắn là không. Không thể nào thấy hai em bé nó ngồi nó khóc nó kêu mẹ mà không có ai đó mà quý vị không dừng xe lại. Quý vị đúng đúng không quý vị? Phải biết nó cái gì chứ. Cho nên tự động phát ra. Ai hỏi nó tại sao ông dừng lại nó? Ông thấy nó ngồi nó khóc sao? Dễ dàng. Vậy chúng ta cái việc mà hành đạo bên trong, trong hội thánh của chúng ta, ông bà anh chị em hội vị chút cũng giống như vậy. Chúng ta đi một chút xíu nữa. Cơ đốc nhân phải chuyển hóa theo ý muốn của Đức Trời. Khi mới tin Chúa thì sao? Đó, quý vị thấy đi mệt không? Mệt ha? Đồ cúng thì cũng ăn. À, không nên ăn đồ cúng. Ủa sao kỳ vậy? Mà cũng khó khăn phải suy nghĩ phải không? Rồi sao nữa? Rồi chú nói vô trong nhà thờ. Ủa sao cái tuần nào cũng dâng hả? Dâng hiến. Rồi chút nữa dâng gì nữa? Nào hội đồng nhiều quá nhiều. Người đó thấy khá mệt mỏi. Những người tin Chúa tôi đã sống và từ trên đài nạc khắp nơi, ở trong trại tù cũng vậy. Những người mới tin Chúa khá mệt mỏi. Nhưng hãy nhớ một điều này. Những người đó không phải là những con người thất bại đâu. Những con người thất bại, họ phải trải qua cái giai đoạn thất bại. Họ sẽ giải con khá mệt mỏi. Thưa ông bà chị em, quý vị ông bà chị em nhớ lại lúc mà nữa tin Chúa có mệt không? Thứ nhất là sáng đi là bà vợ bà không cho đi rồi. Ông chồng cũng không cho đi rồi. Con nó ba đi thì ba đi chứ con đi chơi. Nó nhiều thứ làm cho người mệt. Nhưng ở đó có thiên sứ của Đức Trời, nhưng ở đó có thần linh của Đức Trời, ở đó có những con người cũng như ông bà chị em, có những đầy tớ của Chúa, có thiên sứ của Đức Trời đã bắt đầu khởi động dìu dắt họ. Cho nên mới tin Chúa thì mong một sư cũng cầu nguyện cho người mới tin Chúa là sao? Xin Chúa nhận người này và chúng con hứa sẽ giúp cho người này để lớn lên trong đức tin. Có mình cầu nguyện quý vị? Có, hội thánh là nhiều người đi mà, phải không? Vậy mới đi như vậy. Sao họ làm sao? Họ bắt đầu gì? Học giáo lý báo tem mà, học trường chủ nhật phải không? Học đủ thứ hết. Càng học chừng nào thì càng hiểu Chúa được nhiều hơn chừng đó. Chứ họ mới biết, đâu có biết Đức Chúa Trời ba ngôi gì đâu. Họ biết đó. Có những người mới tin Chúa mà tôi cầu nguyện cho họ, họ cũng cầu nguyện xong Nam Mô A Di Đà Phật Amen vậy thôi. Vì họ chưa biết gì hết. Và trách nhiệm đó là trách nhiệm của ai? Trách nhiệm đó là những người nên thánh, những người bước đi với Chúa, những cái mục sư được quý vị đã biết rồi. Đưa ra cũng cầm mà uống, uống gì đâu mà sử dụng chút xíu. Tại chưa biết gì cả. Cho nên những người đó học lời Chúa thì họ lớn lên không? Ở trong hội thánh này có người nào chưa đi học lời Chúa không? Mà làm phép báo têm, hãy coi chừng. Có những người không chịu học lời Chúa mà làm phép báo têm, mà tôi cũng gặp nhiều quá rồi. Gặp làm phép báo têm xong rồi cưới vợ rồi mất đi đâu mất tiêu rồi. Rồi, trở vậy. Khi một con người mà học lời của Đức Trời thì lớn lên trong lời Đức Trời, họ biết dâng hiến, họ biết ca ngợi, họ biết tôn vinh và biết chào ông bà chị em. Và nhân danh Chúa Giêsu, tại sao họ biết phải nhân danh Ngài? Cho nên khi họ đã lớn lên rồi, cái đức nhân phải được chuyển hóa, họ chuyển hóa từ con người mệt mỏi, chán trường, trở nên một con người hiểu biết. Lúc hiểu biết là, lúc bây giờ họ mới có những cái cảm nhận, họ có những kinh nghiệm là Đấng Christ chiếu sáng mặt Ngài trên, họ bắt đầu mới respond lại, phản ánh lại cho con họ, cho vợ họ, cho chồng họ. Bà, à, ông biết không, bây giờ tôi tin Chúa mà Chúa không có cho ăn đồ cúng, chứ không nói không có đó, em đạo tin lành không có ăn đồ cúng. Nói vậy mất lòng đạo tin lành quá. Chúa không cho phép ăn đồ cúng thần tượng, chứ không phải đạo tin lành cho ăn đồ cúng thần tượng. Nói vậy hồi thánh Bèo Bình người ta mất cảm tình. Chúng ta hãy nhớ một điều rằng khi Đức Chúa Trời làm việc và Thánh Linh Ngài ở trong bên trong, Chúa cho con người có lời khôn ngoan không, quý vị? Có lời khôn ngoan. Có lời khôn ngoan. Ở sao chạy đi nhà thờ tuần nào chuyển đi? Không có. Đi đến nhà thờ gặp Chúa, gặp anh em mình, sự sống của Chúa tôi vui mừng lắm. Chúa ở đâu bà có thấy không? Có chứ. Bà đi với tôi vào trong đó sẽ thấy Chúa. Thì bà đi vào trong đó, Chúa ở đâu? Tất cả những người ngồi ở đây, trong đây nè, mục sư từ đâu với nó, đó là những người thuộc về Đức Trời, giống y như Chúa, sự công bình và thánh khiết, cho nên họ là người Đức Trời. Tôi thấy Chúa ở trước mặt chúng tôi. Hỏi Chúa ở đâu? Đó đó. Bà hãy ngồi đây đi. Vậy bà cũng như Chúa sao? Chứ sao nữa? Nếu tôi không giống như Chúa, tôi không giống như Chúa, làm sao tôi mời bà tới đây? Dễ dàng. Khi con người đó gặp thử thách thì sao? Cái chỗ là chuyển theo hóa theo miếng, được chuyển hóa rồi. Có gặp thứ đó không? Hay học lời Chúa rồi khỏi? Có không? Càng học lời Chúa bao nhiêu thì càng gặp thử thách nhiều bấy bao nhiêu. Thế sao tôi đi học Kinh Thánh rồi đi về toàn ăn trộm cứ rình nhà tôi không? Không có. Tại vì học Kinh Thánh đó đó. Học mà không làm á thì vô ích. Chúa cho nó xảy ra để gì? Để biết Chúa chúng ta là đấng quyền năng không? Nếu không bệnh sắp chết thì chưa biết Chúa quyền năng để đem tôi sự sống lại. Nếu tôi chưa mất đồ, chưa biết Đức Chúa Trời đã làm cho Giúp thế nào thì Ngài cũng làm cho tôi giống như vậy. Nếu chưa biết người ta gạt, người ta sỉ nhục mình, thầy hãy hiểu một điều rằng Đức Chúa Trời hôm qua và ngày nay không bao giờ thay. Quý vị có kinh nghiệm đó chưa? Chứ đừng có nói tôi cần học về Chúa nhà thờ, tôi dâng hiến nhiều, tôi học Kinh Thánh, tôi làm tất cả mọi việc, tôi đứng tôi hát hàng sáng, mà sao tôi còn bị như cái thế này? Con ơi, đừng có lạ lùng gì đó. Nó càng còn con càng khó khăn bao nhiêu thì phước hạnh để dành cho con bấy nhiêu. Chúa có nói trong bài giảng ở Ma-thi-ơ đầu năm, quý vị nhớ, phước cho những người có lòng, nước Đức Chúa Trời thuộc về những người. Hãy nhớ điều đó và chúng ta đi với Chúa vậy. Rồi, vậy thì họ ngồi suy nghĩ gì? Bây giờ thôi mình trở lại. Bước. Bước nữa. Cái này tôi phải suy nghĩ. Tôi phải ngồi suy nghĩ. Bây giờ càng bước đi với Chúa thì càng nhiều vấn vương. Trước đây tôi không bao giờ tôi muốn nghĩ tôi đi học về Chúa. Tôi dâng mình học về Chúa để làm chủ tọa một hội thánh để truyền giáo. Nhưng tôi có sự kêu gọi khi tôi học lời Chúa. Nhưng mà tôi bước lên tới đây là chuẩn bị đi vào trong thường học học đó. Ông, tôi nói ông nghe. Ông học về Chúa điều của tôi. Nhưng mà ông nên nhớ một điều nào, ba đứa con ai nuôi? Chúa dạy chúng ta là làm việc này cũng không nên bỏ việc kia. Bà có lý luận thần không? Đúng hay sai? Đúng không? Mình phải lo cho nó ăn học trước. Nhà cửa mình chưa có mua cho nó mà. Ông đi. Ông lo công việc Chúa. Còn tôi ở nhà làm sao? Chúng ta suy nghĩ không, quý vị? Ông đi truyền giáo. Ông lo công việc của Hồng Thánh ông đi nè. Bây giờ là bà con ở bên Việt Nam sắp qua 4 người. Ông lo công việc, lo cái vụ hội đồng đủ thứ trong này hết. Ai lo? Cái đó là cái việc Chúa biết không, quý vị? Chúa không có bắt tội tôi và ông bà anh chị em điều đó. Chúng ta phải ngồi lại suy. Nó có nhiều. Không thể làm một điều gì mà khiến cho người khác vấp phạm thì vợ chồng phải gặp nhau lại không? Gặp nhau không? Hay là nói thôi, bà đi xuống địa ngục, tôi đi lên thiên đàng. Có những lúc chúng ta ngồi lại, Chúa muốn nói chuyện riêng với cuộc đời của tôi. Mặc dù tôi rất là hăng sai, năng nổ trong công việc Chúa, nhưng có những lúc Chúa cũng bắt tôi ngồi giống như vậy đó, giống như người ngồi để suy nghĩ mà mình nên làm điều gì. Quý vị có amen với tôi điều đó không? Hay là chúng ta cứ đi tới rồi mà Chúa ban phước, Còn mặc về cho vợ hay ông già bà già nó xuống địa ngục thánh kiệu. Không. Đức Chúa Trời khiến chúng ta làm thánh là chuyển hóa theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Lắm khi Chúa cũng ngồi mà vẽ trên đất, không biết Chúa vẽ cái gì. Sự suy nghĩ của Chúa. Để cuối cùng đến những kết luận cho nó. Trong các ngươi, ai nghĩ mình là người không có? Hãy ném đá người đó trước đi. Cho nên có những lúc chúng ta ngồi suy nghĩ và gặp, sẽ chuyển hóa theo Chúa, theo cách của Đức Chúa Trời. Thì chính con người đó sẽ nói gì Phaolô. Hôm nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa sống ở trong. Vui không? Vui. Sau đó, người vợ sẽ ủng hộ cho, thúc đẩy cho chồng. Em làm việc bằng hai, em nuôi mấy đứa nhỏ bằng hai, anh hãy bước đi con đường của anh. Sự vinh hiển Đức Chúa Trời bao trùm cho cả nhà, chứ không phải mình. Bao trùm cho cả hội thánh và dòng tộc của mình. Ông bà chị em nhớ. Vậy họ bước đi thứ năng thứ nhất, thứ hai, đó là một tiến trình bước đi với Chúa hành đạo. Nếu một con người tin Chúa chưa được chuyển hóa theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sao? Vẫn còn ở hiện tại, tại chỗ. Vậy, ấy không phải, vô lồn đó, không phải là tôi giật được hết, được giải rồi đâu. Mà tôi còn đang tiếp tục. Ở đây quý vị nào thấy mình sắp chạy xong chưa? Chưa, một sư Ngọc, đàn anh của tôi đàn già chứ. Tôi gặp ổng là đàn anh tôi. Tôi năm nay cũng bảy mấy rồi. Nhưng mà hãy nói với Phaolô rằng, tôi đã được đấng Christ trả rồi, tôi vẫn tiếp tục chạy để giật được giải về sự kêu gọi ở trên trời. Chứ chưa phải là hoàn hảo đâu. Vậy, cái tiến trình nên thánh đó, khởi sự khi chúng ta tin Chúa rồi, tiếp nhận lời Chúa rồi, chúng ta khởi sự bước lên đất thánh nên thánh. Thì cái tiến trình nó process đó, chừng nào mới chấm dứt quý vị? Khi nào chấm dứt cái tiến trình nên thánh? Cho đến khi lìa bỏ cuộc đời này mà là để gặp. Amen. Hồi tám bữa nay vậy là hết nửa bài giảng rồi đó. Đi tới nữa không? Rồi. Ý muốn của Đức Chúa Trời trong Cơ Đốc Nhân phải nên thánh là đời sống Cơ Đốc Nhân phải nên thánh. Có nghĩa là gì? Thưa mà chị em, có nhiều người nói là phải nên thánh thấy gì gì đó. Trong Kinh Thánh có 1066 lần nói về sự thánh khiết và nên thánh. Nhưng ở tại đây chỉ có 3-4 lần nói đến mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là hãy nên thánh. Chữ nên thánh có nhiều người dùng cái chữ mà tiếng Anh dịch ra từ holy đó. Agios, holy gì gì đó, không có đâu. It's easy. Nó ở trong quý vị và ở bên quý vị. Ngày nào chúng ta chữ nên thánh này cũng ở bên quý vị và tôi. Nó sống với chúng ta. Mà Chúa không có dùng những cái điều mà cao xa quá, giống như mong mấy ông mà học thần học hay là cái gì kinh thánh thế là. Chữ nên thánh này có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời đã đưa con Ngài đến thế gian để cứu quý vị bằng chính huyết của Ngài. Và biệt riêng không? Biệt riêng chúng ta cho ai? Cho mình Chúa thôi nha. Lúc tôi mà đi cứu vợ, trước khi cứu vợ, tôi nói nhà tôi quen nhau 4 năm tôi mới cưới đó. Đừng có làng quảng nhá. Đúng không? Nhúc nhích một cái là không bao giờ, đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Vậy cho nên chữ niên thánh là Đức Chúa Trời đã biệt riêng và Ngài cứu chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Cái giá trị của huyết đó không thể nào mà chúng ta quên được điều đó. Từ một con người tội lỗi, người ngu dại và con người không biết gì, đem lên một con người sống trong vinh quang của Đức Chúa Trời và được làm con của Chúa, sự vinh hạnh không quý vị? Quá vinh hạnh. Có khi nào ông bà anh chị em làm mệt mỏi quá, buồn chán quá, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại. Đừng gặp ai hết, hay đứng một bụi cây nào đó, hay dẫn chó đi vòng vòng chơi. Tôi đã làm, suy nghĩ lại cuộc đời của mình, tại sao Chúa đem tôi qua đây? Chúng ta phải suy nghĩ lại, chúng ta mới tạ ơn Chúa. Chúa sẽ thỏa thẻ nói với chúng ta, con ơi đừng ngại vì ta ở với con. Những tai họa, những thử thách đó đến trọ với con ban đêm thôi. Nhưng sự nhân từ và ân điển ta còn ở với ngươi, đợi. Tại sao chúng ta nặng? Cho nên Chúa nói là hãy tiếp tục nên thánh và bước đi với Chúa đi. Bước trên nước thánh nữa. Hầu việc Đức Trời. Vậy Kinh Thánh chỉ nên thánh đó là biệt riêng và không để cho một thần tượng nào khác. Người mà đã bước đi đến đất thánh nên thánh thì họ thứ nhất gì? Họ xa lánh thần tượng. Sự thân thánh có ở trong Mác đoạn 12 câu 17 để chúng ta dễ dàng để hiểu cái chuyện Tinh Thánh này. Tinh Thánh là sự dâng hiến để biệt riêng ra. Đây, bây giờ chúng ta thấy nào, những người ngoại đạo hay là những người công giáo hay những người Phật giáo hay những người tôn giáo khác, họ mua nải chuối gì thì họ làm sao? Họ rửa không? Sao không được? Họ rửa rất là. Tôi ông nội tôi trước là thầy pháp á, về để lên trên cái bàn thờ, bàn thờ phải chùi sạch sẽ và nói với con cháu mình đừng đứa nào lên đây mà bẻ trọ mà ăn nha, ông bà giặt chết á. Và có ai dám rời vô không? Không. Đến một cái chùa miếu đem một con gà lên, không có ai mà đụng vô đó ha. Đừng có nói tôi ăn cái cánh còn ông thằng ăn cái đầu, không có điều đó. Để nguyên. Việc đó không ai được đụng tới, chỉ dành riêng cho ông thằng đó thôi. Người ngoại giáo làm điều đó thì chúng ta sẽ thế nào? Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta hãy làm cái điều cho Ngài chứ không phải thần tượng. Và sứ đồ Phaolô là trước đây chúng ta là những người ngoại đạo nhưng không biết Chúa, chúng ta đã làm điều đó. Có không quý vị? Có không? Ai nói hồng đó? Có không? Mới đụng chút xíu là đi kìm thầy bói với lăng ông rồi. Bây giờ chúng ta trở về với Chúa, anh em trở thành công cụ không phải của ma quỷ mà tới gì? Khí cụ của nhà của Đức Giê-hô-va. Chúng ta sẽ dâng hiến cho Chúa, tiền chúng ta dâng hiến cho Ngài, nó không phải giống như là của lễ của các thần tượng là đem ra đốt nhang cũng hết rồi, không có gì hết. Khi chúng ta dâng của lễ đó Chúa, Đức Chúa Trời chúng là Ngài sẽ khiến cho nó nên thánh. Ngài khiến nó nên thánh. Những người đánh nhạc đến đường đó ở ngoài đời họ đờn hay lắm mà. Họ hát cũng hay nữa. Tôi thấy là muốn đem cái điều đó hát mà ở lập ban nhạc ở ngoài kia cũng hay lắm mà. Có đồ hồi đám cưới đám lễ đám cưới rồi cũng tao mời đi nè, nhưng những người đó bằng lòng dâng cái điều đó của mình cho ai? Để hầu việc Đức Chúa Trời, và Chúa ban phước cho họ và mặc cho họ sự sống, sự vui mừng bình an. Vậy ông bà anh chị em nhớ là chữ agios là biệt riêng cho Đức Chúa Trời chứ không biệt riêng. Có bao nhiêu người ông bà anh chị em lúc thì để cho Chúa, lúc nó thôi bây giờ tôi không thích thuốc nữa, tôi đưa cho ông này ăn. Có vụ đó không? Đó là Đức Chúa Trời nói này, những điều gian ác phải tránh xa chữ ô uế. Chữ ô uế mà quý vị phải hiểu, Kinh Thánh sứ đồ Phaolô muốn viết cho Thánh tôi cho nói cái là phạm vào tội gì? Tội gì quý vị? Ta. Ồ, mày hay quá, giỏi đó. Yêu Chúa rồi mà còn yêu người khác nữa. Yêu Đức Chúa Trời và thiên quốc vương quốc của Chúa, hội thánh của Ngài mà còn yêu ma môn. Giô-suê nói là các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào. Nếu tôn Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su là Chúa chúng ta, hãy gì? Chỉ có nhìn Chúa và bước đi với Chúa và dâng cuộc đời mình cho Chúa. Và Chúa Giê-su nói là ta không bỏ ngươi đâu, ta không lìa ngươi đâu. Có bao giờ người yêu của mình đã hứa với mình nói, anh cho dù anh đi đâu, đi bao lâu, em vẫn ở nhà chờ anh. Người chồng có bao giờ muốn quay về không? Hay là muốn đi luôn? Họ phải suy. Họ phải suy nghĩ. Chứ đừng có bao giờ nói anh đi ha, anh mà nhúc nhích không có thể về ha, cho ông đi luôn. Nó đi luôn à. Thưa mà chị em, hội thánh chúng ta đông người, nhưng mà số người bỏ đạo cũng nhiều, số người lười biếng ở nhà cũng nhiều, người yếu thì như gì? Đây là quý vị ông bà anh em hãy quay lại với những người đó. Hãy thay mặt cho Chúa, là bàn tay của Đức Trời, là quý vị Chúa đang dùng, hãy trở nên người thánh của Đức Trời, đem họ lại với hội thánh. Đem họ lại. Họ không đi hội thánh này, họ đi bất cứ ở nơi nào, miễn là linh hồn họ được cứu. Thưa ông bà anh chị em, vậy đời sống cá nhân phải nên thánh. Nên thánh này. Cái chữ nên thánh đó là dâng lên cho Chúa. Sanctification. Chứ không phải là holy. Tức là tự mình dâng hiến và hy sinh. Vậy, cái chữ sanctification có nghĩa là ông bà anh chị em là tôi nghe gì? Cuộc đời tôi dâng cho Chúa. Hôm nay tôi không phải là tôi sống nữa. Nhưng mà tôi sống với ai? Tôi sống với. Nhưng mà hãy cẩn thận. Nhiều con cái Chúa sống với Chúa. Nhưng không sống cho Chúa. Đó là vấn đề. Tôi sống với anh. Nhưng mà tôi sống cho anh và vì anh lại là hai việc khác nhau. Tôi sống với anh, nhưng mà anh nhúc nhích là ra tòa án mà anh 20%, tôi 80% là nguy hiểm. Hãy nhớ một điều, ma quỷ rất là tinh. Hội thánh chúng ta cũng giống vậy, chúng ta sống trong hội thánh, nhưng mà sống với hội thánh lại là khác à. Sống cho hội thánh ở Melbourne lại là khác à. Nhưng con người sống cho hội thánh, sống với anh, vì biết là hội thánh này là của ai, của ông Trần Thanh Tâm hay là ông Hồng? Của Đức Trời. Ai làm chủ? Hiểu được điều đó thì hội thánh có gì đi chăng nữa, có dùng dịch, có rút rít, có cãi lộn, có cả, nhưng hãy nhớ rằng tình yêu của Đức Trời chăn chứa trong hội thánh quá nhiều. Tại tôi sao tôi sống với hội thánh mà không sống, tôi phải đi giờ hội thánh khác hả? Đi tới hội thánh khác nó cũng giống cái này không? Giống mà. Đi tới chỗ kia giống không? Tại sao mình đi vòng vòng chi vậy? Chứ nó đi lòng vòng để làm gì chứ? Chúng ta đi là đi với ai? Đồng hành với ai? Với Chúa. Vậy chúng ta giống với ai? Noe. Chúng ta giống với ai? Eli. Phải không quý vị? Chúng ta giống như thế. Chứ không phải là sống với con người không, sống trong hội thánh. Vậy thưa ông bà anh chị em, phải chữ nên thánh đó là chúng ta sống với Chúa, biết riêng Chúa. Vậy ở trong cái hội thánh, các nhà mà quý vị tới chùa hay miếu ở đâu đó, người ta có đi cúng không? Cúng hả? Mình có cúng không? Sao không? Hả? Hồi nãy cái chữ intersectional offering là chữ đó là cúng lơ. Có nghĩa dịch ra tiếng Việt là cúng lơ, cúng với ai? Cúng là cung kính. Tiếng ông Ngọc, ông Trành bữa nào ông giải thích. Cúng có nghĩa là cung kính dâng lên. Mình tại vì mình bị kỳ thị ngôn ngữ phải không? Cúng là dâng lên cho Chúa. Vậy cho nên chúng ta bị riêng với Đức Trời là offering, mình dùng cái từ tiếng Anh rồi nó nghe. Thật ra đó là chúng ta bị riêng. Hồi trước anh em không biết, anh em đã làm gì đó cho thần tượng. Bây giờ chúng ta đã biết Ngài, sống với Ngài, trong tình yêu của Ngài, Ngài ở với con ở với Ngài. Vậy đời sống lên thánh là đời sống sống với Chúa và sống vì Chúa. Còn cái Chúa sống với Chúa, nhưng mà sống vì Chúa, sống cho Chúa hay không, đây là vấn đề ông bà anh chị em phải hỏi lại với mình với Chúa. Tôi không đi xa nữa. Con người khi đã sống với Chúa rồi thì hỏi gì? Cái gì của Caesar? Ở hội thánh là chút nữa giống như là ra bằng ăn ngồi đó nói chuyện biển Đông biển Tây hay là Tập Cận Bình Donald Trump gì đó, họ không biết. Tóm lại tôi chỉ biết có một điều rồi, ông nào thắng, ông nào hay, ông nào chắc không biết. Tôi chỉ cầu nguyện Chúa. Nhưng cái gì liên quan tới tôi của Caesar hãy trả lại cho Caesar. Cái gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Chúa đi. Chúa nói nè, con ơi, thấy anh em mình bệnh, thấy anh em mình đau, hãy cầu thay cho. Thấy bây giờ yếu, hãy đỡ họ lên. Thấy anh em mày bị gục ngã trước sự sỉ nhục của các thần tượng, trước sự đánh phá của ma quỷ, hãy bao vây lại. Danh dự linh hồn của họ cho Chúa. Đó là của Chúa phải không? Chứ đừng có nói là này nó hoài, nó không nghe, sao nó cứng đấu quá, đức tin yếu đuối đó, tâm lòng nó chấm ăn đá quá, cầu nguyện gà nó, thôi bây giờ thập trong cái cho nó đi luôn cho rồi. Không được. Có người nên thánh không này, chúng ta đi một hơn nữa hả? Rồi. Vậy thì ở trong đó của tôi nữa, anh em chẳng phải sống uống chén của ma quỷ. Uống chén của Chúa còn uống chén của ma quỷ. Chén của ma quỷ là chén gì? Chén ma quỷ nè. Tôi đi thăm tín đồ tôi nhiều, không biết hội thánh Mê Bình tôi trong không có người nào. Mục sư bữa nay lâu lâu quá tụi con mới gặp lại. Mời mục sư uống một lon đi. Một lon đâu có sai. Tôi nói tôi uống cả két cũng không sai nữa. Tôi vốn dĩ rồi trong hải quân mà. Rượu gì cũng có, cỡ nào cũng có. Nhưng cuộc đời biệt riêng cho Chúa thì sao? Không đụng tới. Phải tuyên bố rõ ràng, tôi là tấm khỏe, từ nay công bố ly khai dư. Cái đó mấy ông nói cho tôi nha. Tôi cũng dám tuyên bố tôi là người của Đức Chúa Trời, từ nay tuyên bố ly khai với ma quỷ. Con người có 4-6 máu à. Khi mà ở nhà vợ nó qua đi thử máu vô thử hết 3 lít rượu rồi. Vậy thì con cái Chúa làm sao sống nổi hả? Cho nên biệt riêng Đức Trời. Cái gì của Caesar hãy trả lại Caesar, cái gì của Đức Trời đi hả? Rồi, nên thánh nè, nên thánh là biệt riêng Đức Trời, nên thánh là nên xa sự ô uế. Rồi, ý muốn của Đức Trời là khiến anh em nên thánh phải không? Đời sống cá nhân phải nên thánh. vài đời sống cá nhân của Đền Thánh này. Thứ nhất là có ngón tay này quý vị là cầu nguyện cho ai? Cho. Còn cái ngón tay kế tiếp là cầu nguyện cho ai? Người nghèo. Ngón tay cao nhất là cầu nguyện cho người lãnh. Dám nói một sự hùng lắm à. Đúng không? Đúng. Cái ai nói sao? Không cầu nguyện cho ông lên ông giảng coi chừng là đồng hào. Quý vị có cầu nguyện cho tôi không? Đó, con không lên đây ông giảng tài giáo làm sao biết được? Ma quỷ nó ở đâu? Ma quỷ nó đang ở đâu? Nó ở đây. Chứ nó không có phải là nó ở đây. Kế tiếp nữa là quý vị cầu nguyện cho ai? Hả? Cầu nguyện cho anh em mình à. Bữa nay tụi mình chuẩn bị thờ phượng là 1, 2, 3, 4. Rồi mình cầu nguyện cho nhau. Cuối cùng là cầu nguyện cho người. Con người nên thánh, không bao giờ quên chìa khóa này. Thề mở bàn tay lên là biết rồi. Mở bàn tay lên thì dồn bên này hay dồn bên này? Các bà thì thường thường dồn bên này, nhưng mấy ông dồn bên này. Biết sao các bà dồn bên này không? Hả? Dồn bên này rồi không thấy gì thôi. Ngày dồn bên này thấy không? Mấy ông là thường thường rồi. Cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho mục sư, cầu nguyện ai? Quý vị chụp hình đi, cầu nguyện ai? Cho người đồng công làm việc mình. Thưa mọi anh chị em, chúng ta bước đi với Chúa. Nếu mà tôi có giảng dạy quý vị theo chút xíu ha, đời sống cá nhân phải nên thánh, đời sống cá nhân của mình phải nên thánh đó. Nên thánh là một tiến trình bắt đầu khi gì? Quy đạo, bước tới học kinh thánh, làm phép báp têm, hiểu được lời Chúa, thấy con cái Chúa làm, bước lên. Nên thánh là một tiến trình bước lên cho đến khi nào mình gặp được Chúa và Chúa nói là giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh. Vậy thì làm sao lời cầu nguyện của quý vị không thể dời nú được chứ? Lại làm sao sự cầu nguyện của chúng ta nó có bước đi với Ngài? Làm sao có thể đặt tay cầu nguyện để cho người bị bệnh ung thư mà trở nên trắng? Tùy thuộc của quý vị. Nên thánh trong sinh hoạt của Hội Thánh là nên thánh trong lời nói. Số 6 và số 9. Số 6. Số 9. Số 6. Số 9. Số 6. Dẹp. Không làm gì hết. Cho nên trong Hội Thánh hãy cẩn thận là phải cẩn thận, phải rút mình lại. Và ai đi gì trước để Chúa đứng chính đến giữa. Nếu tôi với anh mà cứ cột đâu là Chúa chịu đó. Phải không? Đánh mà trúng Chúa là quý vị thấy đau. Chúa đau hay mình đau? À nói Chúa đau á. Đánh hai người hai cãi là Chúa đứng chính giữa. Đánh ai đau? Mình đau. Chứ đừng có nói Chúa đau. Bây giờ trở về vấn đề là để chúng ta nào. Chớ có lời tục tiểu và chớ diễu cợt, chớ nhã ngộ tầm phào, là những điều đó không nên nói trong Hội Thánh. Ồ, cô bữa nay thấy đẹp quá, đẹp giống như ca sĩ, mới dùng qua là thấy đã rồi. Trong Hội Thánh có nên nói câu đó không? Không. Thứ hai là kể chuyện tầm phào không nên nói. Tôi đi qua cho nhanh ha. Nên thánh ở trong mọi sứ vụ Chúa giao. Khi mà Chúa giao sứ vụ nào? Cắm bông nè, có phải việc Chúa không? Có việc Chúa làm không? Chúa làm. Lượm rác trong Hội Thánh có phải việc của Chúa không? Chúa giao. Vậy Colosse đoạn 3 câu 23 nói gì? Tập trung ha. Có ai thuộc không? Không. Colosse đoạn 3 câu 23 làm việc gì cũng như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Hội Thánh học câu đó đi. Cho nên tới đây hết rồi. Làm thiệt lắm của Chúa Chúa. Nó nè hở ông đi có bông về làm sao cắm nữa. Làm cho Chúa đừng có càm ràm. Rồi kế đi. Đúng không? Dễ càm ràm lắm. Vậy cho nên Colosse đồng 3 hôm qua quý vị chụp hình vô về đọc nha. Làm việc gì cũng như làm cho Chúa, chứ không phải là làm cho người ta. Tôi có một con lớn năm nay 40 mấy tuổi là Trần Hoàng Giang đó. Biểu làm cái gì càm ràm ràm. Tôi cũng là tôi làm đó. Càm ràm để ba làm đi. Vô đi. Rồi nó thì con làm con nói chứ con làm là mày nói tao nhức đầu tao lên máu luôn. Thôi đừng. À, tại anh em trong Hội Thánh khi làm việc chung với nhau, cầu nguyện cho nhau thì dễ. À, một sư Ngọc đây mà cứ nói cứ càm ràm mấy ông hoài, chạm ông lị xuống nữa là phải chờ đến giờ thương. Rồi, kế tiếp nữa. Khi mà con người nên thánh thì giống như là chúng ta còn là sự tái sanh ở trong Chúa làm cho bản chất con người được thay. Chúa nói là được tái sanh á, thì làm bản chất mình thay đổi không? Từ con người xấu trở thành con người tốt, từ người không làm việc rất tầm thường trở thành con người rất là phi làm việc phi thường của đấng phi thường. Thứ hai là sự công bình, Đức Chúa Trời xin chúng ta là công bình ở trong Đấng Christ, làm cho chúng ta đi đến nơi ở đời đời trong Chúa Cứu Thế Giêsu, sự sống đời đời đó. Mà sự tiếp nhận làm con Đức Chúa Trời thì chúng ta được gọi Chúa bằng gì? Cha. Quá đã, không phải dễ dàng đâu. Người ngoài nó gọi Chúa là gì? Ông Trời. Còn mấy người có học thức chút xíu gọi là thượng. Thượng gì? Không có dám kêu cha. Còn mình kêu Chúa bằng ai? Cha ơi, xin cha thương con. Nếu phải cha, xin cắt cái gánh này ra khỏi con chịu bả hết lỗi rồi. Cầu nguyện Chúa đó. Chúa trả lời sao? Bả càng nào có chịu hết nổi, Chúa trả lời đó. Con ơi, đừng lo. Ta muốn nói như vậy, có căn cớ gì tới? Chúa có nói không? Không muốn cái vợ con như vậy, các căn cứ gì tới? Người hãy theo ta và bước đi lên thánh. Kế tiếp nữa, vậy sự thêm thánh khiến cho tư cách chúng ta được thay, các chi tiêu của chúng ta thay đổi. Ông bà chị em hãy xét lại, trong ông bà chị em người nào chưa bước lên cái process nên thánh thì bắt đầu bước lên step thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái lời hứa của Chúa. Kế tiếp nữa, nếu không nên thánh thì không thấy được nước Chúa Trời nha. Cái đây là Chúa nói chứ không phải tôi. Không nên thánh là không thấy Chúa đâu. Không thấy Chúa thì đi vô đâu? Đi ở chỗ nào? Đi xuống hay đi lên? Đi xuống rồi vậy thôi. Không nên thánh là không đi xuống chứ không có đi lên được á. Nên thánh thì gặp được Chúa. Hôm nay và ngày mai đi lên trong vương quốc của Chúa. Kết quả của đời sống nên thánh là thứ nhất là gì? Bình an đến thì sự vui mừng cũng đến. Có người nên thánh bình an đến, chúng ta coi nè. Ta để lại sự bình an cho các người. Quý vị thuộc ở trong văn 14 không? Nếu mà không thuộc gì dở văn 14 thì nói tới sự bình an là nè. Kế tiếp là chúng nó là sự vui mừng đến là thế này nè. Đức Chúa Trời là đấng, là quý vị đọc chung với tôi câu này để nhớ không? Trước khi chúng tôi kết luận đó, quý vị đọc chung nè. Ngài đã đổi sự buồn rầu của tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng cho tôi bằng sự vui trong cơn ước. Lazarus, come out. Ông chết chưa? Chết lâu chưa? Vậy cả nhà nó vui hay cả xóm vui? Cả hội thánh vui, cả xóm vui đều thấy một con người đã sống. Chúa có quyền kêu con người chết sống lại. Cho nên tôi cầu nguyện cho một số người bệnh hỏi chứ, ông bà có tin rằng Chúa sẽ cứu ông bà khỏi căn bệnh không? Bà nói thì cũng cầu nguyện người chờ mai, phước chủ mai thầy. Phải tin rằng Chúa có quyền cứu sống lại. Chúng ta coi nè, khi Daniel và ba bạn Hebrew đó, tao giục tụi bay vô trong hồ lửa, tại vì tụi bay không có thờ thần của tao. Rồi ai cứu mày ra? Daniel nói sao? Đức Chúa Trời của tôi sẽ ở với tôi và cứu tôi. Nếu chúng muốn cứu, khi giục trong lửa ông nói, ủa, sao nãy tao thấy có mấy thằng rồi, sao bây giờ thêm thằng nào trong đó nữa? Tôi đã từng trải công việc đó. Tôi đã bè đầu xuống ở dưới hầm cầu tiêu và chĩa súng ra bắn. Có giảng đạo trong trại, từ nay về sau không được giảng đạo trong trại, phải bỏ Chúa nghe chưa? Nghe à không, Chúa tôi không bỏ. Không giảng đạo trong trại tôi không giảng, nhưng mà Đức Chúa Trời tôi không bỏ. Nếu tôi bắn người tại đây và nhốt vô connect thì Đức Chúa Trời cứu không? Nếu Đức Chúa Trời muốn ông làm thì ông cứ làm. Ta đâu quyền của mấy ông. Và cuối cùng bắn không? Không bắn đâu. Và tôi tiếp tục giảng đạo. Hãy nhớ một điều rằng, khi đức tin của quý vị, một con người nên thánh là sống với ai? Sống với. Và Chúa sống ở trong. Và Chúa bảo vệ ông bà anh chị em. Con ơi, ta không bỏ ngươi đâu, không liền đâu. Tình yêu thương dù núi đổ sao dời, nhưng ta không bỏ ngươi. Kế tiếp nữa, ở Chúa nói vậy. Đời sống á, một người nên thánh thì thấy được những điều mà người khác không? Không thấy quý vị ạ. Biết những điều mà những kẻ vô tín không biết. Có đúng không quý vị? Rồi, nghe được những điều mà tai xác thịt không thể nghe. Chúng ta để ý cái điều đó, ông Wesley không biết kìa nè. Và làm được những điều mà kẻ đứng ngoài hành lang của nhà Chúa không làm nổi đâu. Kẻ đứng ngoài hành lang nhà Chúa không thể làm những điều này. Tại sao vậy? Nó tốn công, tốn tiền, tốn sức tới đây ngồi còn tốn thêm nữa, ngày này sáng ngày kia, mấy chục năm ở đây rồi. Vậy quý vị có hãnh diện và con cái của Đức Trời được ở trong hành lang nhà Chúa không? Quý vị ở đây cho nên mới cơ sở này mới có nhiều người tin Chúa. Ở đây hội thánh mình có nhiều người tin Chúa ít. Họ đi mấy chục người rồi, họ đi cả trăm rồi. Nhưng cảm ơn Chúa là nhờ từ cơ sở này mà họ bước ra, ra đi. Hãy nhớ điều đó. Và chúng ta đi nè. Nên thánh là kết quả cho nước của Đức Trời, là chuyển đạo cứu rỗi đến cho những người, người khác, những người được nên thánh. Người chưa nên thánh làm không nổi rồi. Có đủ thẩm quyền để cầu, cầu thai nha. Đừng có nhờ một sư tới cầu thai mà chờ ổng đi Việt Nam ổng về lâu lắm. Bữa nay vợ bệnh, chồng đặt tay cầu nguyện cho vợ. Được không? Với điều kiện người chồng phải nên. Còn không nên thánh mà nên cái gì đó là đặt ngoài cũng y chang, bà ngồi đó bà có động luôn. Không được. À, tôi thưa các ông bạn chị. Kế tiếp nữa là cái trái tim yêu thương của người nên thánh thì sao? Được dài, thay đổi không? Chúng ta coi nè. Bình thường trái tim bên trái hay bên phải hả? Đúng rồi. Quý vị thích trái tim bên trái hay bên phải? Bên phải là bác sĩ nó không biết đường nó chữa đó. Đúng không? Nhưng mà Kinh Thánh, lời Đức Trời truyền đạo nó là trái tim của người khôn ngoan ở bên bên phải. Ai nói bên phải giỏi quá ta. Ba quá, cảm ơn cụ nhiều. Chúng ta coi. Trái tim bình thường của một con người, trái tim của người khôn ngoan ở bên hữu, và trái tim của những kẻ dại ở bên tả. Kẻ dại là kẻ không nên thánh đó. Tôi nói hẳn vậy. Quý vị đừng có trách tôi nha. Chúa nói chứ phải tôi nói. Ở ngày nào nó cũng đập. Lúc nó mạnh, lúc nó yếu, lúc nó giận, lúc nó dữ, lúc nó nổi xung thiên, lúc nó biến con người, nghĩa là đủ thứ trong đò hết á. Nhưng trái tim của người khôn ngoan khi có Chúa ở bên trong, họ sống như Chúa và Thánh Linh làm việc họ. Ngài chuyển trái tim qua bên bên phải. Mặc kệ trái tim mày kia mà muốn đập cỡ nào thì mày đập, đập nhiều lắm, 60 năm, 70 năm rồi mày cũng sẽ gì? Chết không? Còn trái tim ta chuyển cho qua bên đây là chết không? Không. Trái tim người khôn ngoan bên này nha. Nếu ai ở trong hội thánh mà gây gỗ nhá là không có, tim tôi bây giờ không còn ở đây nữa. Anh chị đừng có nói nhiều. Ở đây nè. Trái tim của người truyền đạo á, ở bên trái là trái tim của Đức Thánh Linh, trái tim của sự khôn ngoan. Trái tim đó mới gọi là trái tim của tình yêu đáng quý sống trong, sống trong tôi. Nếu nó còn ở bên đây không chắc đâu nha. Nó lúc nó nhảy qua bên này, lúc nó nhảy qua kia, đi lòng vòng hết 6-12 hội thánh ở trong hội thánh này bên cũng chưa được. Vậy cho nên Kinh Thánh kết quả cho nước Đức Trời. Vậy đời sống con cái Chúa là đời sống thánh nhân, bước theo Chúa vào nước trời, biết Kinh Thánh, nghe lời Chúa nhưng chưa chịu chuyển hóa theo lời của Đức Trời thì chưa bước vào trong thiên trình lên thánh được, chưa chuyển hóa được. Chúa chưa chuyển hóa. Cho nên người đó vẫn khó có thể thấy được Đức Trời trong Hebrew đoạn 12:4. Thứ hai là đời sống cơ đốc nhân nên thánh phải kinh nghiệm qua giai đoạn quy đạo, tức là mới bắt đầu Thiên Chúa, để luôn luôn đứng với Chúa, đạt đến đỉnh điểm giống như Đức Chúa Trời. Giống cái gì? Trong sự công và thánh. Giống ở đó chứ không phải giống như Đức Chúa Trời rồi chuyển núi đi, từ núi này chuyển qua kia. Hội thánh Mê Bình muốn chuyển xuống Di Long là muốn dời cái dời đi, không có đâu. Giống như sự công trong sự công bình và là thánh khiết. Rồi, nên thánh để đạt được kết quả cho như để bắt được sự bệnh. Nên thánh là chắc chắn phải có bình an à. Quý vị nhớ một điều nha. Người Do Thái quý gì nhất? Quả tiễn hay là xe lăn? Quả đâm thương tích. Quả Do Thái hiện tại chế những quả tiễn, xe lăn hay tàu ngầm? Do Thái quý gì nhất? Người Do Thái quý gì nhất? Quên hả? Quên rồi. Nhắc nha. Vậy cho nên người Do Thái trước khi ra khỏi xứ Ai Cập, tuyển dân của Đức Trời, họ rất sợ dân yêu tôi không? Họ bị làm nô lệ không? Ngủ cũng không yên phải không? Ngài phải đi làm nhiều ha, lúc nào bị đe dọa, họ bị khủng bố, khủng bố về tin. Khi Chúa cứu họ ra khỏi Do Thái, họ gì? Vui không? Wow, quá chừng chừng đi ra, người nào cũng vui mừng. Tức là họ gần nhất trong cuộc đời của họ là bệnh, ra đến nơi gặp được Chúa, họ ở với Chúa bình an. Vậy sau này, bây giờ họ vẫn giữ đó, cho nên người Do Thái vẫn giữ quý nhất là bình an. Và Chúa Giêsu khi sống lại, thấy môn đồ ngồi hết. Shalom, shalom, shalom là bình an cho các. Không có, mà quý vị có đồng ý là quý không? Mà ơi, cầm 1 triệu bạc mà ăn không được, đi chơi không được, mua tivi plasma hay mấy tivi gì để có cũng lấy luôn. Đọc Kinh Thánh ở bên này, nó qua bên này. Bây giờ làm gì? Mua cái xe limousine gì đó chở, để con chở ba đi chơi. Xe limousine nó ngồi ta cũng đau lưng. Vậy cái điều quan trọng là sự bình an. Thưa ông bà anh chị em, cuộc đời nên thánh của chúng ta bước đi với Chúa trên nước thang để tin đến, cùng đồng hành với Chúa để làm công việc Chúa cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, trong đó có sự bình an và hy vọng. Sáng nay tôi để lại cho ông bà anh chị em sứ điệp mà Chúa để lại cho tôi và ông bà anh chị em, và bây giờ tôi vẫn còn học chứ không phải là ông bà anh chị em, và học cho đến khi nào tôi gặp được Chúa. Đời sống của ngươi phải nên, vì ngươi không nên thánh sẽ không thấy được. Chúng ta suy nghĩ và xem lại, người con cái Chúa phải suy nghĩ những điều mà Kinh Thánh đã viết để lại, thấy được những điều mà thiên hạ không, nghe được những điều mà người khác không nghe được, và làm những cái điều mà người ngoài hành lang nhà Chúa không làm được. Vậy con dân của Chúa chúng ta phải vui mừng vì Chúa chúng ta được gặp lòng con của Đức Chúa Trời, được làm công việc phi thường của đấng phi thường. Xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên và chúng ta đọc vậy. Đọc chung với nhau câu gặp. Chúng ta đọc chung với nhau ha, đọc nhịp nhàng và chúng ta nhớ câu này. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh xa sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân sạch trịch và trong trọng. Amen. Cái lời Chúa từ ái chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm Chúa. Quả thật lời Chúa sáng hôm nay đã nhắc nhở cho chúng con, quý ông bà anh chị em, nhắc lại cái điều mà Chúa muốn chúng con và ra lệnh cho chúng con phải làm, là đời sống của chúng con phải được luyện tập trong ân sủng của Ngài, trong quyền năng của Đức Thánh Linh, trong sự làm việc hàng ngày, trong cách chúng con nói chuyện, trong đối xử trong hội thánh, ngay cả công ty mà chúng con làm việc. Chúa ơi, cho chúng con sự khôn ngoan để bước theo sức sống của Chúa, để trở thành con cái của Đức Trời, ấy là khiến cho chúng con được nên thánh. Cho chúng con khôn ngoan để cộng tác với Ngài trong mọi sứ vụ, không phải chỉ mình chúng con làm, vì chúng con tin rằng sự thành tín của Chúa thật lớn lắm. Vì ta ở với ngươi và ta không lìa bỏ ngươi đâu. Chúng con trông cậy vào Chúa như vô cùng, chúng con trông đợi vào quyền năng của Đức Trời, chúng con ước mong được nên thánh để sống đẹp ý của Chúa Đức Trời. Hầu cho qua cuộc đời của quý ông bà anh chị em của chúng con ở đây sẽ làm cho vương quốc của Chúa được mở rộng, có nhiều linh hồn được cứu và đời sống của chúng con được bọc, được chùm, được mau bằng vinh hiển của đấng thánh. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời quý ông bà anh chị em cùng đồng.